phẩm Kurunga. 21. Chuyện con nai Sơn Dương. Tiền thân Kurunga. Con nai biết gió được, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm được bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Một thời tại Pháp Đường, các tỷ kheo ngồi tụ họp nói lời chỉ trích Đề Bà Đạt Đa. Thưa các hiền giả, với mục đích sát hại Như Lai, Đề Bà Đạt Đa đã mướn những người bắn cung, xô tảng đá xuống, thả rong con voi Dana Palaka tài hộ, dùng mọi cách thức để giết hại Thế Tôn. Rồi bậc đạo sư đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông ngồi đây nói câu chuyện gì?" Bạch Thế Tôn: "Chúng con ngồi ở đây nói chuyện về những điều thất đức mà Đề Bà Đạt Đa đã làm để sát hại Thế Tôn." Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách sát hại ta. Xưa kia, Đề Bà cũng đã làm như vậy, nhưng không thể sát hại ta được. Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con nai Sơn Dương, ăn trái cây và sống trong rừng. Một thời, Bồ Tát ăn các trái Sepani từ những cây Sepani sai quả. Có người thợ săn ở làng, một hôm tìm thấy những dấu chân nai dưới gốc cây sai quả ấy, liền dựng một cái giàn trên cây, ngồi ở đấy, phóng cây giáo xuống các con nai đi đến ăn trái cây. Kẻ ấy sống với nghề săn và bán thịt nai như vậy. Một hôm, thấy dấu chân Bồ Tát dưới một gốc cây, kẻ ấy ăn thật sớm, cầm cây giáo vào khu rừng, leo lên cây và ngồi trên giàn. Bồ Tát vào buổi sáng từ chỗ ẩn nấp trong rừng đi ra với ý định ăn trái cây Sepani. Bồ Tát không vội đến gốc cây mà đi vòng quanh, đứng vòng ngoài suy nghĩ. Có khi những thợ săn đặt giàn, dựng giàn trên cây, có thể có nguy hiểm như vậy ở đây. Người thợ săn biết Bồ Tát không đi đến, vẫn ngồi trên giàn quăng những trái Sepani xuống, rơi trước mặt Bồ Tát. Ngài suy nghĩ, những trái cây này rơi trước mặt ta, có thể có người thợ săn ở trên. Bồ Tát quan sát chung quanh, thấy người thợ săn, làm vẻ như không thấy, nói to: "Này bạn cây quý hóa ơi, trước kia bạn làm những trái cây rơi thẳng xuống, như dây leo thòng lòng xuống. Nhưng nay bạn từ bỏ đặc tánh cây. Vì bạn từ bỏ đặc tánh cây, ta sẽ đi đến gốc cây khác để tìm đồ ăn cho ta vậy." Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ: "Con nai biết rõ được, trái cây ngươi làm rơi, ta đi đến cây khác, ta không thích trái ngươi." Người thợ săn ngồi trên giàn, quăng cây giáo xuống và nói: "Hãy đi đi, nay ta đã bắt hụt ngươi rồi." Bồ Tát nhảy vòng tròn, đứng lại và nói: "Này người kia, chú tuy giết hụt ta, nhưng chú không bắt hụt kết quả hành động chú làm, tức là 8 địa ngục lớn, 16 địa ngục phụ và 5 hình thức trói buộc và hành tội, vân vân." Nói vậy xong, Bồ Tát liền chạy ra để tìm đồ ăn. Còn người thợ săn leo xuống, đi đến chỗ kẻ ấy muốn. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách sát hại ta. Xưa kia, Đề Bà cũng làm như vậy, nhưng không có thể làm được." Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người thợ săn dựng cái giàn là Đề Bà Đạt Đa, còn con nai Sơn Dương là ta vậy. 22. Chuyện con chó. Tiền thân Kukura. Những con chó lớn lên, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về việc làm lợi ích cho bà con. Câu chuyện sẽ được trình bày trong chương 12, Tiền thân Baddha Sala, số 465. Để xác chứng lời dạy này, bậc đạo sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát do duyên hành động lợi ích cho bà con như vậy, được sanh làm con chó đầu đàn rất thông minh, sống trong một nghĩa địa lớn với đàn chó hàng trăm con vây quanh. Một hôm, vua ngự lên xe được trang hoàng đẹp đẽ, được kéo bởi những con ngựa xin giống quý, đi đến khu vườn, chọn ngày vui chơi tại đấy. Và khi mặt trời lặn, vua mới trở về thành. Yên cương của xe vẫn mắc vào xe, và quân hầu để xe trong sân hoàng cung trọn đêm. Ban đêm, trời mưa, yên cương bị ướt. Các con chó nhà vua thuộc nòi giống tốt từ trên lầu đi xuống, nhai ăn da và dây cương chiếc xe ấy. Hôm sau, họ báo với vua: "Thưa thiên tử, từ những miệng cống chui vào, các con chó đã nhai ăn da và dây cương chiếc xe." Vua nổi giận, ra lệnh giết tất cả chó mà họ thấy được. Từ đấy trở đi, khởi lên tai nạn lớn cho loài chó. Chúng chạy trốn vào nghĩa địa và đến bên cạnh Bồ Tát. Bồ Tát hỏi: "Các con tụ họp đông ở đây vì duyên cớ gì?" Chúng đáp: "Trong nội thành, da và dây cương của chiếc xe vua bị chó nhai ăn. Vua tức giận ra lệnh tàn sát chúng con. Nhiều anh em con bị giết hại. Cuộc khủng bố lớn đã khởi lên." Bồ Tát suy nghĩ: "Tại một chỗ được bảo vệ như vậy, các con chó ở ngoài không có cơ hội để vào. Đây là việc làm của đàn chó giống tốt trong nội cung. Nay những con có tội không gặp việc gì, còn những con vô tội lại bị giết. Ta hãy cho vua thấy những con chó có tội kia và cứu mạng sống cho bà con vô tội của ta." Bồ Tát an ủi: "Các con chớ sợ, ta sẽ làm cho các con hết sợ hãi. Hãy chờ ở đây cho đến khi ta yết kiến nhà vua." Rồi Ngài hướng tâm đến các Ba La Mật, đặt hạnh từ bi lên hàng đầu. Ngài nguyện: "Không một ai dám quăng đá hay gậy để hại ta." Rồi Bồ Tát một mình đi vào thành. Sau khi ra lệnh sát hại các con chó, vua ngồi một mình trong pháp đình. Bồ Tát đi đến đây, nhảy thẳng đến dưới chỗ ngồi của vua. Các người hầu cận của vua cố gắng hết sức đuổi ra, nhưng vua ngăn lại. Bồ Tát nghỉ một lát, từ dưới ghế đi ra đảnh lễ vua rồi hỏi: "Có phải đại vương sai giết hại các loài chó?" "Phải, chính ta." "Lỗi của chúng là gì, thưa bậc nhân chủ?" "Chúng nhai ăn đồ da phụ tùng và dây cương ở xe của ta." "Ngài có biết những con nào đã ăn đồ da không?" "Ta không biết." "Không biết những con chó nào đã ăn đồ da, lại ra lệnh giết. Như vậy không phải lẽ, thưa đại vương." "Vì các con chó đã ăn đồ da ở xe ta, nên ta ra lệnh tàn sát tất cả con chó thấy được." "Các người của ngài giết tất cả chó hay có tha chết một số chó?" "Những con chó nòi giống tốt trong cung của ta được khỏi chết." "Tâu đại vương, vừa rồi ngài nói ra lệnh giết tất cả con chó mà họ thấy được vì chúng đã ăn đồ da ở xe của ngài. Nhưng nay ngài lại nói những con chó sống tốt trong cung của ngài được khỏi chết. Sự việc là vậy. Ngài đã thực hành theo bốn sở hành vô lý. thiên vị, ghét bỏ, ngu si và sợ hãi. Hành động vô lý như vậy là không chính đáng, không phải là phép vua. Vì vua, trong khi xử kiện, cần phải giống như cán cân. Nay các con chó nòi giống tốt được khỏi chết, còn các con chó yếu đuối lại bị giết. Sự việc như vậy, thì đây không phải là sự giết hại không thiên vị tất cả loài chó, mà chỉ là sự giết hại các loài chó yếu đuối thôi. Nói xong, bậc đại sĩ, với âm thanh dịu ngọt, bảo vua: "Tâu đại vương, sở hành của ngài không phải là công lý." Rồi thuyết pháp cho vua. Bồ Tát đọc bài kệ này: "Những con chó lớn lên trong cung điện nhà vua, thuộc loài nòi giống tốt, có dung sắc, sức mạnh, chúng khỏi bị giết hại. Chỉ chúng tôi bị giết. Đây không giết tất cả, chỉ giết kẻ yếu hèn." Nghe Bồ Tát nói, vua bèn hỏi: "Này chó hiền trí, ngươi có biết ai đã ăn da ở xe ta không?" "Vâng, tôi có biết." "Ai đã ăn?" "Chính những con chó nòi giống tốt trong cung của ngài." "Làm thế nào biết được chúng đã ăn?" "Tôi sẽ nêu rõ chính chúng đã ăn." "Này chó hiền trí, hãy nói rõ đi." "Hãy cho gọi các con chó nòi giống tốt trong cung của ngài, cho đem một ít nước sữa và cỏ đáp ba đến đây." Vua làm theo lời yêu cầu. Rồi bậc đại sĩ nói: "Hãy cho nghiền nát cỏ này trong nước sữa và cho những con chó ấy uống." Vua làm theo như vậy. Khi đang uống, các con chó liền nôn ra những miếng da. Ôi, thật giống như Đức Phật toàn tri sự kiện. Vua reo mừng, liền tỏ lòng tôn kính Bồ Tát bằng cách dâng cúng cái lọng trắng. Nhưng Bồ Tát thuyết pháp cho vua với 10 câu kệ về pháp hành trong tiền thân Tesakuna số 521, mở đầu với câu: "Hãy hành chánh pháp. Thưa bậc đại vương thuộc dòng sát đế lỵ, từ nay trở đi, đại vương chớ phóng dật." Sau khi khuyên nhà vua giữ năm giới, Bồ Tát trả lại vua cái lọng trắng. Nghe lời bậc đại sĩ thuyết pháp, vua tha chết cho mọi loài chúng sanh, rồi ra lệnh cung cấp cho tất cả loài chó, bắt đầu từ Bồ Tát, cơm ăn thường xuyên giống như thức ăn của vua. Tuân theo lời Bồ Tát khuyến giáo cho đến trọn đời, vua làm các phước đức như bố thí, vân vân. Vì vậy, sau khi mạng chung, vua sanh lên cõi trời. Lời khuyến giáo của con chó tồn tại đến 10.000 năm. Còn Bồ Tát sống đến hết thọ mạng, rồi đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới hành động lợi ích cho bà con. Trong quá khứ cũng đã làm như vậy." Thuyết pháp thoại này xong và kết hợp hai mẩu chuyện với nhau, bậc đạo sư kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, nhà vua là Ananda, hội chúng của Đức Phật là bầy chó hiền lành, còn con chó hiền trí là ta vậy. 23. Chuyện con ngựa thuần chủng. Tiền thân Bodhisattva Nisa. Nay tuy nằm một bên, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo từ bỏ tinh tấn. Thời ấy, bậc đạo sư gọi tỷ kheo ấy và nói: "Này các tỷ kheo, thuở trước các bậc hiền trí, trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở thành Ba La Nại, Bồ Tát được sanh làm con ngựa xin, nòi giống tốt, con ngựa báu của vua, được trang sức lộng lẫy. Nó ăn cơm nấu với gạo cũ 3 năm, đầy đủ hương vị đặc biệt, đựng trong một cái đĩa bằng vàng, trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Chuồng ngựa được dựng trên đất ướp thơm với 4 loại hương. Xung quanh chuồng có treo những màn đỏ. Trên trần treo cái tán bằng vải, được trang hoàng với các vì sao bằng vàng. Trên tường thả xuống những chuỗi hoa thơm, vòng hoa, và một ngọn đèn dầu thơm luôn luôn cháy đỏ. Không có vị vua nào không thèm muốn vương quốc Ba La Nại. Một thời, 7 vị vua bao quanh thành Ba La Nại, gửi tối hậu thư cho vua Ba La Nại, nói: "Hãy trao vương quốc cho chúng ta, hay là giao chiến." Vua mời các đại thần hội họp, báo tin ấy và hỏi: "Này các khanh, nay phải làm gì?" Tâu Thiên Tử: "Ngài không nên tự mình giao chiến trước. Hãy sai một vị cưỡi ngựa đi giao chiến trước. Nếu vị ấy thất bại, chúng ta sẽ tính sau." Rồi vua cho mời vị ấy đến và hỏi: "Khanh có thể giao chiến với 7 vị vua không?" "Thưa Thiên Tử, nếu thần được con ngựa xin nòi giống tốt, kể gì 7 vị vua, thần có thể giao chiến với các vua ở toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Này khanh, con ngựa xin giống tốt hay con nào khác, tùy ý khanh muốn. Hãy lấy con ngựa ấy và đi giao chiến." "Lành thay, thưa Thiên Tử." Vị ấy đảnh lễ vua, từ trên lầu bước xuống, cho đem lại con ngựa xin giống tốt, khéo mặc áo giáp cho nó, tự mình vũ trang toàn diện, đeo gươm, rồi leo lên lưng ngựa xin, đi ra khỏi thành, và nhanh như chớp đánh tan đội quân thứ nhất, bắt sống một vua, cho dẫn vua ấy về giam ở đội quân trong thành. Rồi vị ấy đi nữa, đánh tan đội quân thứ hai. Cũng vậy, đội quân thứ ba, thứ tư, thứ năm, và bắt sống được 5 ông vua. Nhưng khi vị ấy đánh tan đội quân thứ sáu và bắt vua thứ sáu, thì con ngựa xin sống tốt bị thương, chảy máu và cảm thấy đau đớn rất nhiều. Biết con ngựa đã bị thương, người kỵ mã cho nó nằm xuống trước cửa cung vua, cởi áo giáp cho nó và sai lính nai nịt một con ngựa khác. Bồ Tát nằm một bên hông rất thoải mái, mở mắt thấy người kỵ mã, tự nghĩ: "Người kỵ mã đang nai nịt một con ngựa khác, sẽ không thể nào đánh tan đội quân thứ bảy, không thể nào bắt được ông vua thứ bảy. Như vậy, nó làm tiêu tan công lao ta đã làm. Còn người kỵ mã không ai sánh kịp này sẽ bị giết, và nhà vua rơi vào tay quân thù. Ngoài ta ra, không một con ngựa nào khác đánh tan được đội quân thứ bảy và có thể bắt được vị vua thứ bảy." Đang nằm như vậy, Bồ Tát gọi người kỵ mã và nói: "Này bạn, ngoài tôi ra, không có con ngựa nào khác có thể đánh tan đội quân thứ bảy, bắt được ông vua thứ bảy. Tôi sẽ không để ai hủy hoại thành quả tôi đã làm. Hãy đỡ tôi dậy và nai nịt cho tôi." Sau khi nói vậy, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Nay tuy nằm một bên, bị bắn bởi mũi tên, con ngựa nòi giống tốt, thắng hơn con ngựa khác. Hỡi này người kỵ mã, hãy nai nịt cho tôi." Người kỵ mã đỡ con ngựa dậy, băng bó vết thương, khéo nai nịt áo giáp cho nó, rồi nhảy lên lưng ngựa ra trận, đánh tan đội quân thứ bảy, bắt sống ông vua thứ bảy và dẫn vị ấy về đội quân của vua mình. Người kỵ mã dắt Bồ Tát đến cửa thành và vua đi ra để xem Bồ Tát. Bậc đại sĩ nói với vua: "Tâu đại vương, chớ giết 7 ông vua ấy. Hãy bắt họ thề sẽ trung thành với ngài rồi thả họ ra. Hãy cho người kỵ mã thọ hưởng danh vọng xứng đáng với công lao. Thật không phải đạo nếu để một chiến sĩ đã bắt được 7 vị phải chịu thiệt thòi. Đại vương hãy bố thí, hãy giữ giới, hãy trị vì quốc độ với chánh pháp công bằng. Khi Bồ Tát khuyến giáo vua như vậy xong, người ta cởi áo giáp cho Bồ Tát. Nhưng khi được cởi tung mảnh giáp, Bồ Tát mệnh chung. Vua lo việc hỏa táng con ngựa rất trọng thể, cho người kỵ mã hưởng danh vọng lớn và đòi 7 ông vua kia phải tự mình thề không còn phản bội gây chiến nữa, rồi đưa họ về nhà của họ. Vua trị vì quốc độ với chánh pháp và công lý, sau khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, như vậy thuở trước, các bậc hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất. Còn ông được sống trong giáo pháp giải thoát như vậy, vì sao lại thối thất tinh tấn? Sau khi nói xong, Thế Tôn thuyết giảng 4 sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo thối thất tinh tấn chứng quả A-la-hán. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp 2 câu chuyện với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, vua là Ananda, người cưỡi ngựa là Xá Lợi Phất, và con ngựa xin nòi giống tốt là ta vậy.